Laudetur Jesu Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Thánh Hiển và Tứ Quyết xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ Sáu, 26 tháng Giêng, sau bản tin, chúng tôi xin gửi đến quý vị phần đầu sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày Thế giới truyền thông xã hội lần thứ 52. Tiếp đến trong mục gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại lời chứng của diễn viên Jim Caviezel, Thế giới cần những chiến binh như Thánh Phaolô. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với mục thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách về đề tài Tình yêu của Thiên Chúa, tình yêu của con người. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức.
Roma, lúc 5 giờ rưỡi chiều ngày 25 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự buổi hát kinh triều trọng thể tại đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành ở Roma để bế mạc tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô. Tuần này đã tiến hành từ ngày 18 tháng Giêng vừa qua với chủ đề là câu trích từ sách Xuất Hành, Lạy Chúa, cánh tay Chúa vinh hiển hùng mạnh. Hiện diện tại buổi cầu nguyện có gần 20 hồng y, các giám mục, giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân Roma, nhiều đại diện của các cộng đoàn Kitô khác, đặc biệt là phái đoàn tòa thượng phụ chung của chính thống giáo, vị đại diện Đức Giáo Chủ Anh Giáo ở Roma. Trong bài giảng sau bài đọc ngắn, Đức Thánh Cha đã nói đến sự kiện các tín hữu Kitô thuộc các hệ phái khác nhau đều có chung một bí tích rửa tội và Ngài khẳng định rằng, khi chúng ta tuyên bố nhìn nhận phép rửa của các tín hữu Kitô thuộc các truyền thống khác, chúng ta tuyên xưng rằng cả họ cũng lãnh nhận ơn tha thứ của Chúa và ơn thánh của Chúa hoạt động trong họ. Chúng ta đón nhận việc phụng tự của họ như biểu hiện chân thành sự chúc tụng Chúa vì những gì Chúa thực hiện. Vì thế chúng ta muốn cùng nhau cầu nguyện, liên kết tiếng nói của chúng ta, và cả khi những dị biệt chia cách chúng ta nhìn nhận mình thuộc về dân được cứu thoát, thuộc cùng một gia đình anh chị em được Chúa Cha duy nhất yêu thương. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến sự kiện dân Chúa được giải thoát khỏi ách nô lệ Ai Cập, qua biển đỏ và tiến qua sa mạc về đất hứa, trải qua bao khó khăn trong hành trình. Ngài nói, cả các tín hữu ngày nay cũng gặp nhiều khó khăn, bị bao nhiêu sa mạc tinh thần vây quanh, làm cho hy vọng và niềm vui của họ bị khô héo. Ngoài ra, có bao nhiêu nguy hiểm trầm trọng đe dọa sinh mạng của họ, bao nhiêu cựu tư hữu ngày nay bị bắt hại vì danh Chúa Giêsu, bao nhiêu máu đã đổ ra, dù họ thuộc các hệ phái Kitô khác nhau, họ cùng trở thành những nhân chứng đức tin, thành các vị tử đạo, liên kết với nhau trong ơn của bí tích rửa tội. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, nhớ lại những điều đó, chúng ta có thể nâng đỡ nhau và đương đầu với mọi thách đố với lòng can đảm và hy vọng, được võ trang bằng Chúa Giêsu và sức mạnh dịu dàng tin mừng của Chúa. Cuối kinh triều, Đức Hồng Y Quốc Cốt, người Thụy Sĩ, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, đã đại diện mọi người hiện diện cảm ơn Đức Thánh Cha đã đến chủ sự kinh triều này.
Vatican, Đức Thánh Cha liên đới với người Yezidi bị bách hại, bị chà đạp nhân quyền, và Ngài mời gọi cộng đồng quốc tế hãy làm hết sức để những người Yezidi còn ở lại trong tay những kẻ khủng bố sớm được giải thoát. Đức Thánh Cha bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 24 tháng Giêng vừa qua dành cho một phái đoàn người Yezidi đang sinh sống tại Đức. Đây là một sắc dân thiểu số sống ở miền Kurdistan Iraq. Tôn giáo của họ bao gồm nhiều yếu tố, lấy từ đạo Zoroaster ở Iran, Hồi giáo, Kitô giáo và Do Thái giáo. Có khoảng 650.000 người Yezidi ở Iraq, 100.000 ở Đức, 70.000 ở Syria và một số nơi khác. Cùng với các tín hữu Kitô, người Yezidi bị các lực lượng nhà nước Hồi giáo IS bách hại trong những năm vừa qua. Trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhắc đến những chà đạp nhân quyền khôn tả mà người Yezidi phải chịu. Họ bị bắt cóc, bắt làm nô lệ, bị tra tấn, cưỡng bách cải đạo và bị sát hại. Nhiều nơi thờ phượng của họ bị phá hủy. Những người may mắn trốn thoát được thì lại mất những người thân yêu và những gì thánh thiêng nhất.
Đức Thánh Cha nói, từ thảm trạng người ta gây ra cho cộng đồng anh chị em, chúng ta hiểu như phúc âm đã dạy, từ tâm hồn con người có thể bùng lên những sức mạnh đen tối nhất, tới độ đề ra kế hoạch hủy hoại người anh em, coi họ là kẻ thù, là đối thủ, và thậm chí là một người không có cùng phẩm giá con người. Một lần nữa, tôi lên tiếng bênh vực các quyền của người Yezidi, nhất là quyền hiện hữu như một cộng đoàn tôn giáo. Không ai có thể gán cho mình quyền xóa bỏ một nhóm tôn giáo vì họ không thuộc vào số những người gọi là được dung thứ. Sau cùng, Đức Thánh Cha nồng nhiệt cầu mong cộng đồng quốc tế làm tất cả những gì có thể để cứu những người Yezidi còn ở trong tay những kẻ khủng bố, cũng như tìm kiếm những người mất tích, mang lại một căn cước và sự an táng xứng đáng cho những người bị giết. Cộng đồng quốc tế không thể đứng nhìn im lặng và bất động trước thảm trạng của người Yezidi. Tôi cũng khuyến khích các tổ chức và những người thiện chí thuộc các cộng đoàn khác góp phần tái thiết gia cư và các nơi thờ phượng của người Yezidi. Ngoài ra, không nên bỏ qua những cố gắng cụ thể để tạo điều kiện thích hợp cho những người Yezidi tị nạn được trở về gia cư và bảo tồn căn tính cộng đoàn của họ.
Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu Công giáo và Tin lành Luther cùng đứng đầu với sự mất uy tín của Kitô giáo và cùng làm chứng về sự hiện diện của Thiên Chúa trong xã hội tục hóa. Đức Thánh Cha đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 25 tháng Giêng dành cho phái đoàn các vị lãnh đạo Tin lành Luther Phần Lan về Roma hành hương nhân dịp lễ Kính Thánh Enrico bổn mạng Phần Lan và nhân dịp tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô. Đây là lần thứ 36 cuộc hành hương thường niên này được thực hiện. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha nhắc đến dịp kỷ niệm 500 năm cuộc cải cách của Luther mừng trong năm ngoái. Và Đức Thánh Cha nhận xét rằng, cuộc kỷ niệm của chúng ta được cử hành trong tinh thần khác với trước kia, vì chúng ta đã hiểu rằng cuộc cải cách là một lời mời gọi cùng nhau đương đầu với sự mất uy tín của Kitô giáo, một lời mời gọi mang lại một sức mạnh mới cho sự cùng nhau tuyên xưng một Chúa Ba Ngôi. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, việc phục vụ đại kết của chúng ta trong thời đại xã hội bị tục hóa cao độ hiện nay, hệ tại làm chứng về sự hiện diện của Thiên Chúa hằng sống. Vì thách đối chung, chủ yếu trong phong trào đại kết, là tái khẳng định vị thế trung tâm của Thiên Chúa, không phải một Thiên Chúa nào khác, nhưng là Thiên Chúa đã tỏ cho chúng ta tôn nhân cụ thể của Ngài trong một con người là Đức Giê-xu thành Nazareth. Sau cùng, nhân dịp tuần cầu nguyện hiệp nhất Kitô, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu Công giáo và Tin lành cùng cầu xin Chúa Kitô để các Kitô hữu trên toàn thế giới có thể trở thành những dụng cụ hòa bình. Xin Chúa luôn giúp chúng ta, giữa các dân tộc bị chia rẽ, biết cùng nhau hoạt động như những chứng nhân và những người phục vụ tình yêu của Chúa, tình yêu chữa lành và hòa giải, thánh hóa và tôn vinh danh Chúa.
Kinshasa, Đức Hồng Y Laurent Monsegur, Tổng giám mục giáo phận Kinshasa, tái lên án chế độ của Tổng thống Kabila ở Cộng hòa Dân chủ Congo, dùng súng máy chống lại những người chỉ có sách kinh thánh và chuỗi mân côi. Quân đội và cảnh sát Congo đã đàn áp cuộc biểu tình hôm Chủ nhật 21 tháng Giêng ở thủ đô Kinshasa và bắn chết 5 người và làm bị hàng chục người khác bị thương. Dân chúng biểu tình chống Tổng thống Kabila tham quyền cố vị, mặc dù đã hết 2 nhiệm kỳ làm Tổng thống. Hôm 23 tháng Giêng vừa qua, Đức Hồng Y Monsegur cũng là một trong 9 Hồng Y cố vấn của Đức Thánh Cha, đã công bố một sứ điệp mới lên án những vụ bạo hành liên tiếp của chế độ chống lại những người biểu tình ôn hòa. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài Vatican, Đức Hồng Y nói, tôi không thể không công bố một sứ điệp đứng trước những gì xảy ra. Đã có những người chết, các quân nhân võ trang đầy người như thể họ lâm trận. Họ bắt đầu đánh đập dân chúng, bắt các linh mục và tu sĩ. Phải chăng người ta có lý do để bắn vào những người không có khí giới nào khác ngoài các chuỗi mân côi, sách kinh thánh và hát thánh ca? Nếu người ta tiếp tục cai trị đất nước như thế thì chúng ta sẽ không đi xa được. Khi người ta bắn vào dân chúng và bắt đầu ngăn chặn những người ấy trước khi họ đi tới nhà thờ thì đó là điều không thể được. Chúng ta đang ở trong một nhà tù lộ thiên, vì thế cần phải tái lên tiếng, tưởng niệm những người đã chết. Và nhất là lưu ý và nói rằng, đất nước chúng ta nếu đi theo chiều hướng này thì không thể tiến xa hơn được. Vào cuối buổi tiếp kiến chung 15.000 tín hữu ở quảng trường Thánh Phêrô, sáng thứ Tư 24 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha đã lặp lại lời kêu gọi đã đưa ra hôm Chúa Nhật 21 tháng Giêng ở thủ đô Lima rằng, đáng tiếc là những tin tức gây lo âu tiếp tục được gửi từ Cộng hòa Dân chủ Congo. Vì thế, tôi lặp lại lời kêu gọi xin tất cả mọi người hãy dấn thân tránh mọi hình thức bạo lực. Về phần mình, giáo hội không muốn điều gì khác ngoài việc góp phần vào hòa bình và công ích của xã hội.
Washington, vào cuối tuần này, 27 và 28 tháng Giêng, trong các thanh lễ tại Mỹ, có cuộc lạc quyên thường niên để giúp giáo hội tại Mỹ Châu Latin. Cuộc lạc quyên này được thực hiện từ hơn 50 năm nay như dấu chỉ liên đới giữa giáo hội tại Hoa Kỳ và các giáo hội tại Mỹ Châu Latin và quần đảo Caribbean. Kết quả cuộc lạc quyên năm ngoái 2017 với 7 triệu 200 ngàn Mỹ Kim đã được dùng để tài trợ nhiều dự án mục vụ và truyền giáo ở Nam Mỹ, như huấn luyện các nhân viên của giáo hội, hỗ trợ việc mục vụ nhà tù và giới trẻ. Đức cha Eusebio Elizondo, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Sito, chủ tịch tiểu ban về giáo hội tại Mỹ Châu Latin, nói rằng, qua cuộc lạc quyên này, các tín hữu công giáo ở Mỹ đưa đức tin vào hành động và xây dựng tinh thần cộng đồng với các anh chị em ở Mỹ Latin và Caribbean. Ủng hộ cuộc lạc quyên này là một hành động từ bi mà đức tin kêu gọi chúng ta thi hành.
Roma, sáng Chủ nhật 28 tháng Giêng tới đây, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ tại đền thờ Đức Bà Cả, nhân dịp lễ di chuyển ảnh Đức Mẹ là phần rỗi của dân Roma. Đồng tế với Ngài có Đức Hồng Y giám quản đền thờ Stanislo Rinko và các vị kinh sĩ của đền thờ. Bức ảnh Đức Mẹ vẽ trên gỗ rất cổ kính, theo lưu truyền được Thánh Luca Thánh Sử họa lại bức ảnh tại nhà thờ Linda bên Palestine. Trước thời phong trào đập phá ảnh tượng, một đăng sĩ người Palestine là Thánh Germano đã giữ gìn bức ảnh này và mang tới thành Constantinople, và về sau Ngài trở thành thượng phụ tại đây. Năm 730, khi Hoàng đế Leo Isaurico phát động chiến dịch đập phá ảnh tượng, Thánh Germano là người hăng say bảo vệ các ảnh thánh, nên đã bị Hoàng đế cách chức và lưu đày. Ngài viết thư cho Đức Giáo Hoàng Leo Cả và gửi bức ảnh Đức Mẹ qua biển cùng với lá thư. Bức ảnh tới được Roma. Thánh Gregoria Cả được báo mộng và cùng với hàng giáo sĩ, Ngài đã đón nhận ảnh Đức Mẹ ở bờ sông Tevere rồi rước về đền thờ Thánh Phêrô trưng bày cho các tín hữu tôn kính. Về sau ảnh được giữ tại đền thờ Đức Bà Cả và được tôn kính dưới tước hiệu Đức Mẹ là phần rỗi của dân Roma. Hồi thế kỷ thứ 16, đã xảy ra phép lạ lớn, Roma bị dịch tễ, và Thánh Giáo Hoàng Pio thứ 5 đã tổ chức cuộc rước ảnh Đức Mẹ đến đền thờ Thánh Phêrô và sau đó dịch tễ chấm dứt. Ảnh Đức Mẹ này được họa lại thành nhiều bản và được tôn kính tại nhiều nước như Ethiopia, Nga. Năm 1611, Đức Giáo Hoàng Phaolô thứ 6 cho thiết kế một nhà nguyện rất đẹp trong đền thờ Đức Bà Cả, nhà nguyện Paulila, để đặt ảnh Đức Mẹ. Lễ di chuyển ảnh Đức Mẹ là phần rỗi của dân Roma được cử hành vào Chủ nhật cuối cùng của tháng Giêng mỗi năm. Đức Thánh Cha Francisco đã đến cầu nguyện 58 lần trước bức ảnh Đức Mẹ tại đây kể từ khi Ngài được bầu làm giáo hoàng. Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe phần đầu sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 52.
Kính thưa quý vị thính giả, Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 52 sẽ được cử hành vào Chủ nhật 13 tháng 5 năm nay về chủ đề Sự thật sẽ giải thoát các con, tin giả và phương thức báo chí hòa bình. Đây là một đề tài rất thời sự hiện nay. Để chuẩn bị cho việc cử hành ngày này, hôm 24 tháng Giêng vừa qua, lễ Thánh Francisco de Sales bổn mạng các ký giả, Đức Thánh Cha đã cho công bố sứ điệp của Ngài. Qua đó, Ngài kêu gọi phòng ngừa và vạch trần những tin giả, và cổ võ mọi người tìm kiếm sự thật, thực thi một phương thức truyền thông xây dựng hòa bình. Sau đây là toàn văn phần đầu sứ điệp của Đức Thánh Cha. Ngài viết.
Anh chị em thân mến, trong dự phóng của Thiên Chúa, việc truyền thông của con người là một thể thức thiết yếu để sống và hiệp thông. Con người là hình ảnh giống đấng tạo hóa, có khả năng diễn tả và chia sẻ chân thiện mỹ, có khả năng kể lại kinh nghiệm của mình và thế giới, và qua đó kiến tạo ký ức và sự hiểu biết các biến cố. Nhưng con người, theo sự ích kỷ kiêu căng của mình, cũng có thể sử dụng sai trái khả năng truyền thông. Như ngay từ đầu những giai thoại Kinh Thánh nói về Cain và Abel và Tháp Ba-ben. Việc làm biến thái sự thật là triệu chứng tiêu biểu của sự xuyên tạc ấy, trên bình diện cá nhân cũng như tập thể. Trái lại, trong sự trung thành với tiêu chuẩn của Thiên Chúa, việc truyền thông trở thành môi trường để biểu lộ trách nhiệm của mình trong việc tìm kiếm sự thật và xây dựng thiện hảo. Ngày nay, trong bối cảnh truyền thông ngày càng mau lẹ hơn và trong hệ thống kỹ thuật số, chúng ta đang chứng kiến hiện tượng các tin giả, gọi là fake news. Hiện tượng này mời gọi chúng ta suy tư và gợi ý cho tôi dành sứ điệp này về đề tài chân lý như các vị tiền nhiệm của tôi nhiều lần đã làm. Từ Đức Phaolô VI với sứ điệp ngày truyền thông năm 1972, truyền thông xã hội phục vụ chân lý. Qua đó tôi muốn góp phần vào sự dấn thân chung nhằm phòng ngừa sự phổ biến các tin giả và để tái khám phá giá trị của nghề ký giả và trách nhiệm bản thân của mỗi người trong việc thông truyền sự thật. Thứ nhất, đâu là điều giả dối trong những tin giả? Fake news là một từ gây tranh luận và là đối tượng các cuộc thảo luận. Nói chung, nó liên hệ tới sự loan tin sai trái được phổ biến trên mạng hoặc trong các phương tiện thông tin truyền thống. Vì thế, qua thành ngữ này, người ta nói tới những thông tin vô căn cứ, dựa trên những dữ kiện không có hoặc bị xuyên tạc, và nhắm đánh lừa hoặc thậm chí lèo lái độc giả. Sự phổ biến các tin ấy có thể đáp ứng những mục tiêu người ta muốn, ảnh hưởng tới những chọn lựa chính trị và giúp thủ lợi kinh tế. Sự phổ biến các tin giả có thể dựa trên một sự sử dụng lèo lái các mạng xã hội và những lý lẽ đảm bảo cho chúng hoạt động. Theo cách thức đó, nội dung của các tin giả tuy không có căn cứ, nhưng đạt được một sự cụ thể hữu hình, đến độ cả những lời cải chính có thế giá cũng khó lòng ngăn chặn được những thiệt hại do tin giả gây ra. Sở dĩ người ta khó vạch trần và loại trừ những tin giả cùng vì sự kiện con người thường tác động trên nhau giữa lòng những môi trường kỹ thuật số đồng nhất và những quan niệm cũng như ý kiến dị biệt khó có thể thấm nhập vào. Kết quả của chiến lược loan tin ngụy tạo như thế là, thay vì có một sự đối chiếu lành mạnh với các nguồn tin khác, nhờ đó người ta có thể đặt lại vấn đề một cách tích cực chống những thành kiến và mở ra một cuộc đối thoại xây dựng, thì người ta lại gặp nguy cơ trở thành những tác nhân vô tình, phổ biến những ý kiến sai lệch và vô căn cứ. Kết quả bi thảm của sự thông tin sai trái là làm cho người khác bị mất uy tín, mô tả họ như một kẻ thù, thậm chí đi tới độ bôi nhọ họ như một kẻ xấu xa, có thể tạo nên những xung đột. Vì thế, những tin giả cho thấy có sự hiện diện của những thái độ vừa bất bao dung vừa siêu nhạy cảm, với kết quả duy nhất là tạo ra nguy cơ làm lan tràn sự kiêu hãnh và oán ghét. Xét cho cùng, đó là điều mà sự giả dối dẫn tới.
Làm thế nào để nhận ra những tin giả? Không ai trong chúng ta có thể miễn chuẩn cho mình trách nhiệm chống lại những giả dối như thế. Đây không phải là một công việc dễ dàng, vì sự thông tin giả dối thường dựa trên những diễn văn khác nhau, cố tình nói lấp lửng và lừa đảo một cách tinh tế, và đôi khi nó sử dụng các thủ pháp tinh vi. Vì thế, thật là điều đáng khen những sáng kiến giáo dục giúp học sinh cách đọc và thẩm định bối cảnh thông tin, dạy đừng trở thành những người vô tình phổ biến tin tức giả dối, nhưng thành những người vạch trần những tin giả ấy. Cũng là điều đáng khen những sáng kiến của chính quyền về mặt pháp lý nhằm ấn định những quy luật nhằm ngăn chặn hiện tượng tin giả, cũng như những sáng kiến do các công ty kỹ thuật và truyền thông sử dụng để xác định những tiêu chuẩn mới, kiểm chứng căn tính của người ẩn nấp đằng sau hàng triệu những cấu hình kỹ thuật số. Nhưng sự phòng ngừa và nhận diện những biện pháp thông tin sai trái cũng đòi phải có một sự phân định sâu xa và chăm chú. Thực vậy, cần vạch trần thứ thông tin ta có thể định nghĩa như chiến thuật của con rắn, có khả năng ngụy trang ở mọi nơi và cắn xé. Đó là chiến thuật đã được con rắn tinh ranh sử dụng, như sách Sang Thế đã nói, vào thời nguyên thủy của nhân loại, nó đã tạo ra tin giả đầu tiên, đưa tới những hậu quả bi thảm của tội lỗi, và rồi được cụ thể hóa trong vụ người Anh giết em đầu tiên, và trong vô số những hình thức sự ác chống lại Thiên Chúa, chống lại tha nhân, chống lại xã hội và thiên nhiên. Chiến thuật của cha kẻ dối trá khéo léo này chính là sự ngụy trang, một sự quyến rũ tinh ranh và nguy hiểm đi vào tâm hồn con người bằng những lý lẽ giả dối và thu hút. Thực vậy, trong trình thuật về tội nguyên tổ, tên cám dỗ đến gần người đàn bà, ra vẻ như là người bạn, quan tâm đến thiện ích của bà, và bắt đầu đưa ra lời quả quyết chỉ đúng có một phần, đó là, có phải Thiên Chúa đã nói, các ngươi không được ăn cây nào trong vườn này không? Điều mà Thiên Chúa đã nói với Adam trong thực tế không phải là không được ăn cây nào, nhưng chỉ không được ăn một cây. Người không được ăn cây biết lành biết dữ. Người đàn bà đã trả lời và giải thích rằng, về trái cây ở giữa vườn, Thiên Chúa đã nói, các ngươi không được ăn và không được đụng đến, nếu không các ngươi sẽ chết. Câu trả lời này có vẻ vụ luật và bi thảm, vì đã tin nơi kẻ gian dối và để cho mình bị thu hút vì cách sắp xếp sự kiện của hắn, nên người đàn bà đã để cho mình bị kéo trạch đường. Thế là bà để ý tới sự trấn an của hắn. Các ngươi không chết đâu. Rồi sự giải tỏa của tên cám dỗ có vẻ đáng tin. Thiên Chúa biết rằng, ngày nào mà các ngươi ăn trái cây này thì sẽ được mở mắt ra, và các ngươi sẽ giống như Thiên Chúa, biết lành biết dữ. Sau cùng, hắn đi tới chỗ làm mất uy tín lời dặn dò hiền phụ của Thiên Chúa, vốn nhắm đến điều thiện hảo. Hắn tiếp tục sự quyến rũ. Người đàn bà thấy rằng cây ấy trái thì ngon lành và đẹp mắt, đáng mong ước. Vì vậy, giai thoại này của Kinh Thánh tỏ lộ một sự kiện cốt yếu đối với vấn đề chúng ta đang nói ở đây. Không có sự thông tin ngụy tạo nào là vô thưởng vô phạt. Vì thế, sự tín nhiệm nơi những gì là sai trái giả tạo sẽ tạo nên những hậu quả bi thảm và tai hại. Dù một sự bóp méo sự thật có vẻ là nhẹ, nhưng nó cũng có thể tạo nên những hậu quả nguy hiểm.
Đức Thánh Cha viết tiếp, thực vậy, ở đây có sự liên hệ tới sự ham hố của chúng ta. Tin giả thường được loan truyền mau lẹ, chúng được truyền đi rất nhanh và khó cầm hãm được, không phải vì chiến thuật chia sẻ của các mạng xã hội, đúng hơn vì nó dựa vào sự ham hố vô lượng dễ được khơi lên trong con người. Cả những động lực kinh tế và xu thời của việc thông tin giả dối cũng có căn cội nơi sự khao khát quyền hành, của cải và lạc thú. Xét cho cùng, chúng biến chúng ta thành nạn nhân của một sự lường gạt bi thảm hơn mọi thứ khác. Sự lừa đảo gian ác đi từ giả dối này đến giả dối khác để cướp đoạt tự do của tâm hồn chúng ta. Vì thế, giáo dục về sự thật có nghĩa là dạy cách phân định, lượng giá và cân nhắc về những ước muốn và xu hướng ở trong con người chúng ta, để không bị xa trước mỗi cám dỗ và mất đi sự thiện. Trong phần kế tiếp, Đức Thánh Cha nói đến nghĩa vụ tìm kiếm sự thật và Ngài cổ võ phương thức truyền thông nhắm đến xây dựng hòa bình. Trong phần kết của sứ điệp, Đức Thánh Cha tha thiết kêu gọi thực thi một phương thức truyền thông hòa bình. Đây không phải là chủ trương chỉ để ý và loan truyền những tin tức mọi sự tốt đẹp, mà phủ nhận sự hiện hữu của những vấn đề trầm trọng, nhưng là một phương thức truyền thông không giả bộ, chống lại sự gian trá. Những thứ khẩu hiệu nhắm tới những hậu quả và những tuyên bố máy móc, cần một phương thức báo chí do con người và vì con người trong tinh thần phục vụ, lên tiếng thay cho những người không tiếng nói. Đức Thánh Cha dựa theo kinh hòa bình của Thánh Phanxicô và trình bày kinh nguyện mà các ký giả và những người thiện trí có thể cầu nguyện để chu toàn sứ mạng loan báo sự thật. Chúng tôi sẽ gửi đến quý vị phần này trong buổi phát thứ ba, 30 tháng Giêng tới đây.
Để tiếp tục chương trình, Mai Châu xin thuật lại lời chứng của diễn viên Jim Caviezel, Thế giới cần những chiến binh như Thánh Phaolô.
Jim Caviezel, diễn viên đóng vai Chúa Giêsu trong bộ phim La Passion, Cuộc Khổ Nạn. Nhân dịp quảng cáo cho bộ phim mới của mình về Thánh Phaolô tại Chicago, đã có bài phát biểu hùng hồn về đức tin của mình trước hàng ngàn sinh viên. Caviezel đã bắt đầu bài phát biểu bằng cách nói về ý nghĩa của từ ngữ Saulo, lớn, và Phaolô, nhỏ. và nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc trở nên bé nhỏ. Đây là con đường của những vị thánh. Vì đây chính là hành trình mà người thanh niên Saulo trở thành thánh Phaolô. Nam diễn viên cũng chia sẻ kinh nghiệm về hành trình đưa anh trở thành diễn viên. Anh khẳng định rằng đây chính là ơn gọi mà anh nhận được từ Chúa. Hành trình ơn gọi này không hề dễ dàng, không phải chỉ những bông hồng, nhưng từ kinh nghiệm cá nhân, Caviezo đã nhận thức được rằng Thiên Chúa yêu mỗi người chúng ta với một cách thức hoàn toàn riêng biệt. Chính nơi mỗi cá nhân Ngài luôn hiện diện, ngay cả những giây phút đen tối tuyệt vọng mà chúng ta đang phải đối diện. Hơn thế nữa, từng biến cố trong cuộc đời chúng ta, Thiên Chúa luôn dẫn dắt và định hướng. Anh chia sẻ về điều đó khi được mời thủ vai Chúa Giêsu trong bộ phim Cuộc Khổ Nạn. Đạo diễn muốn người đóng vai Chúa Giêsu có tên với những chữ cái bắt đầu như tên Chúa Giêsu và có độ tuổi như Ngài. Trong tiếng Anh, Chúa Giêsu Kitô được viết Jesus Christ, tên của anh Jim Caviezel, được bắt đầu với hai chữ G và G, và anh vừa tròn 33 tuổi, vì thế anh đã đáp ứng được yêu cầu của đạo diễn. Đối với anh, đây không phải là một sự trùng hợp. Cuộc sống của chúng ta trong mọi biến cố, từng sự kiện không phải là một sự ngẫu nhiên. Bàn tay yêu thương của Thiên Chúa luôn đồng hành dẫn dắt chúng ta. Anh kể lại, trong lúc đóng cảnh Chúa Giêsu bị treo trên thánh giá, tôi cảm nhận sâu sắc rằng ơn cứu chuộc của chúng ta được lãnh nhận qua đau khổ, và mỗi người phải mang lấy chính thập giá của mình. Đức tin của chúng ta, tự do của chúng ta, có một cái giá phải trả. Anh nói tiếp, các bạn thân mến, trước khi phục sinh, Đức Kitô đã chịu rất nhiều đau khổ, và hành trình của các bạn sẽ không khác. Vì vậy, hãy ôm lấy thánh giá của các bạn và hãy chạy về mục tiêu của các bạn. Sau đó, anh đã khuyến khích các bạn trẻ hãy can đảm bày tỏ niềm tin của mình nơi công cộng. Tôi muốn các bạn can đảm bước vào thế giới ngoại giáo này. Hãy thể hiện đức tin nơi công cộng mà không sợ hãi. Thế giới cần những chiến binh như Thánh Phaolô và Thánh Luca, những người đã dám liều mạng sống, danh tiếng của mình để mang niềm tin đến cho thế giới. Thiên Chúa đang kêu gọi mỗi người chúng ta làm những điều vĩ đại. Nhưng bao nhiêu lần chúng ta không đáp trả? Đã đến lúc thế hệ của chúng ta đón nhận tiếng gọi này, lời mời gọi của Thiên Chúa thúc giục chúng ta trao ban cho Ngài một cách hoàn toàn, để chúng ta có thể thấy được bàn tay yêu thương của Ngài đang hướng dẫn hành trình của chúng ta, để chúng ta bắt đầu suy gẫm lại về Kinh Thánh và để tiếp nhận một cách nghiêm túc, đúng đắn các bí tích Thánh. Thánh Maximilian Kolbe đã nói rằng, sự thờ ơ là một tội nặng nhất của thế kỷ 20. Chúng ta phải loại bỏ sự dửng dưng này và chỉ ra rằng đây cũng là tội của thế kỷ 21. Chúng ta đang phải loại bỏ sự thờ ơ này, phải loại bỏ sự phân nhượng do cái xấu. Chỉ có sự khôn ngoan trong đức tin vào Chúa Kitô có thể cứu chúng ta. Chúng ta, những chiến binh của Chúa Kitô, chúng ta phải sẵn sàng đặt mình trong các cuộc tranh luận và phải sẵn sàng chấp nhận những đối kháng, thậm chí mạng sống của mình để bảo vệ chân lý. Hơn nữa, hãy tách mình ra khỏi thế hệ đồi bại này, hãy trở nên thánh. Các bạn không được tạo dựng để chỉ cho các bạn. Các bạn được sinh ra để tách biệt và nổi bật giữa thế giới này theo một cách thức riêng biệt và sự thánh thiện. Là những người tự do của con cái Thiên Chúa, các bạn đến để chiến đấu. Những người tự do là những người luôn đặt ra cho mình câu hỏi, không có tự do tôi có thể làm gì? Không có tự do tôi chiến đấu cho điều gì? Một điều chắc chắn là ai chiến đấu có thể bị chết, ai chạy trốn có thể sống sót, ít ra trong một thời gian. Nhưng ngay từ ngày hôm nay, chúng ta hãy hét lên với kẻ thù của chúng ta rằng họ có thể tước mạng sống nhưng sẽ không bao giờ lấy tự do của chúng ta. Caviezel đã cầu chúc cho các sinh viên lãnh hội được sự tự do đúng nghĩa. Sự tự do không hề tại ở chỗ các bạn làm những gì mà các bạn thích, nhưng hãy làm những gì vì nó mà bạn hiện hữu. Đây là sự tự do mà tôi đặt hy vọng nơi các bạn. Tự do từ tội lỗi, từ sự yếu đuối, từ sự nô lệ. Tội lỗi trói buộc chúng ta. Đây là sự tự do đáng phải chết. Theo ý muốn của Thiên Chúa, chúng ta phải sống với thần khí, như khiên đỡ và Chúa Kitô như gươm. Với hai vũ khí này, các bạn có thể cùng với thiên thần Michael và tất cả các thiên thần trả lại cho Lucifer và các đệ tử của nó, nơi ở của nó, đó là hỏa ngục, nơi mà chúng phải ở lại.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiếng Khải xin gửi đến quý vị mục thần học Kinh Thánh trình bày về đề tài Tình yêu của Thiên Chúa, tình yêu của con người.
Kính thưa quý vị thính giả, khi đọc sách Diễm Ca, chúng ta nhận ra ngay tình yêu của con người. Ở đây là tình yêu giữa một người nam và một người nữ. Tình yêu của con người là đề tài bất tận được mọi dân tộc trên thế giới ca ngợi trong các tác phẩm nghệ thuật muôn màu muôn vẻ. Đây là một sự thật hiển nhiên, vì chúng ta tất cả đều biết rằng con người là sản phẩm tình yêu của Thiên Chúa tạo hóa. Nó được tạo dựng nên trong một cách thế đặc biệt để cảm nhận tình yêu như nhu cầu thiết yếu đầu tiên. Là sản phẩm của Thiên Chúa tình yêu, con người muốn được yêu thương và muốn yêu thương. Ơn gọi của con người là sống yêu thương. Nhu cầu tình yêu sâu xa đến độ phóng nó tới các khát vọng cao vời hơn. Để thỏa mãn nhu cầu tình yêu, sống và nếm hưởng nó, con người tìm thời sự hóa nó trong mọi thực tại cuộc sống của mình. Trong tình bạn, trong gia đình, trong tương quan yêu thương của lứa đôi. Nghĩa là con người sống kinh nghiệm yêu thương, tìm hiểu biết trong những nơi con người có thể tìm thấy tình yêu. Sách Diễm Ca ca tụng tình yêu toàn vẹn của con người, trong đó mọi thành phần của con người đều dấn thân và bao gồm mọi chiều kích, sự hấp dẫn, việc kiếm tìm, hưởng thụ vẻ đẹp, ước mong có tương quan thân tình, cá nhân, trên bình diện thịt xác, tâm lý và tinh thần, nghĩa là tất cả mọi phương thế kết hợp giữa hai người. Bởi vì chính sự kết hiệp hoàn toàn trọn vẹn, thỏa mãn con người trong quan hệ tình yêu, chiều kích của tình yêu thể lý, nghĩa là tính dục, khoái cảm tột độ, không thôi thì không đủ. Vì nó chỉ kết hiệp các thân xác, nhưng không hiệp nhất cái tôi, anh, không hiệp nhất hai tâm hồn một cách sâu thẳm. Như vậy, được thúc đẩy bởi các sức mạnh vô thức bên trong và với một rộng mở sâu thẳm của nhu cầu tình yêu, con người hướng cái nhìn của nó lên chốn vô tận. Bất cứ hạn hẹp nào ngăn chặn cái nhìn ấy đều luôn luôn là một hạn hẹp điều kiện hóa hạnh phúc của con người. Yếu tố nền tảng cấu tạo nên con người này là hình ảnh của Thiên Chúa tình yêu. Tình yêu giấu ẩn trong nó chính Thiên Chúa, như bí mật riêng tư. Một cách triệt để, con người cần có một đối tác cho một tình yêu vô tận và bất diệt. Chính tại đây, Thiên Chúa gặp gỡ con người, và con người gặp gỡ Thiên Chúa. Và đây là tột đỉnh nỗi khắc khoải của nội tâm con người, mỗi ngày dưới làn da, thân tình, vô thức và liên lỉ. Nó không phải là một tâm bệnh, một sự yếu đuối đáng thương của con người, một giấc mộng vô ích, một lừa dối. Ai khẳng định điều này là làm vẩn đục thực tại và giam cầm con người, lấy mất đi hơi thở và sự tự do rộng rãi hơn của nó, lấy mất đi sự thật, lấy mất đi khả thể của cuộc sống đích thật và đóng kín mọi con đường hy vọng. Và như thế, mọi sinh hoạt trí thức của con người sẽ bị què quặt và không có các ý nghĩa cuối cùng. Chẳng hạn thơ văn sẽ chỉ là một giải trí không có gợi hứng nào, và nghệ thuật cũng như các thực tại khác liên lụy tới con người trong sự toàn diện của nó cũng vậy. Con người không phải là sâu bọ, một hiện tượng sinh học, thành phần của sự tiến hóa sinh vật lý của vũ trụ. nó là một bản vị hoàn toàn khác, bởi nếu không thì mọi chinh phục nhân bản và khoa học của nó sẽ vô ích, không có hơi thở sự sống. Trong sách Diễm Ca, cả hai người, hôn phu và hôn thê, đều dấn thân với các sức mạnh cá nhân cho một tương quan hoàn toàn kết hiệp. Đây là hình ảnh trần gian của tình yêu thiên quốc, nơi tương quan tình yêu giữa các thụ tạo của Thiên Chúa hoàn toàn và hiệp nhất với mọi sự tràn đầy của các thực tại thiên quốc là các thực tại khác với các thực tại trần gian này. Như thế sách Diễm Ca ca ngợi tình yêu tràn đầy, trọn vẹn vì một lý do rất đơn sơ, bởi vì tình yêu là kết hiệp, trọn vẹn và hoàn hảo, là tình yêu của Thiên Chúa. Thật vậy, Thiên Chúa đã tạo dựng nên con người như thế, nam nữ, trao ban cho họ tính dục, để kinh nghiệm tình yêu của họ hiệp nhất, biến họ nên một thịt xác. Tình yêu của Thiên Chúa ba ngôi là như vậy, một Thiên Chúa duy nhất trong ba bản vị. Như vậy, con người là hình ảnh của Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa đã bước vào trong thế giới, đem theo mình mầu nhiệm hôn nhân với việc tạo dựng nên cặp nam nữ là hình ảnh và sự rông giống của Ngài, và họ là những người giữ gìn và là hoa trái đầu tiên của mầu nhiệm này, được ghi dấu ấn trong yếu tố di truyền tinh thần của họ, và họ có nhiệm vụ sống và hiện thực một cách bí tích, vì là hình ảnh trần gian của tình yêu Thiên Chúa. Điểm thứ hai, tình yêu của Thiên Chúa. Như vậy, tình yêu của Thiên Chúa là ơn gọi cuối cùng, sâu thẳm nhất, được tìm kiếm nhất. Chính vì thế, sách Diễm Ca khi nói về tình yêu của con người, lại đề cập tới tình yêu của Thiên Chúa, tình yêu nguyên thủy đã tạo dựng nên con người và nhào nặn nó trong chính bản chất nhu cầu lớn nhất của nó là nhu cầu yêu thương. Và chính điều này khiến hợp pháp và tự nhiên mọi chuyển rời tinh thần mà trong sách Diễm Ca nó đồng hóa phu thê phu quân với con người, Thiên Chúa, hay linh hồn và Chúa Kitô. Chúng ta còn có thể nói rằng, có một chỗ đặc biệt nơi con người có thể kinh nghiệm, sờ mó, sống tình yêu của Thiên Chúa. Đó là trong nơi nền tảng, trong Thiên Chúa. Nếu con người di chuyển để tìm kiếm Thiên Chúa ở đó, thì chắc chắn nó sẽ gặp Ngài, bởi vì Thiên Chúa tự biểu lộ tại đó. Ngài hiện diện ở đó và bước vào trong tương quan tình yêu với con người ở đó. Thiên Chúa không phải là một thực tại để tin, nhưng là một thực tại để gặp gỡ, một tương quan tình yêu để sống. Nếu chúng ta giản lược Thiên Chúa vào một kinh tin kính, thì khi đó sẽ có người nói với chúng ta rằng tôi không tin nơi Thiên Chúa. Nhưng nếu Thiên Chúa là tình yêu, khi đó ai sẽ có thể nói tôi không yêu tình yêu? Thầy Enzo Bianchi, đan viện trưởng đan viện Bose, Bắc Italia, đã nói như trên trong bài thuyết trình về tình yêu của con người trong sách Diễm Ca. Trước khi là kẻ tin vào Thiên Chúa, Kitô hữu đích thực là người được cột buộc vào Thiên Chúa, gắn bó với Thiên Chúa, yêu mến Thiên Chúa. Nếu không, thì họ sẽ là một Kitô hữu nói về Thiên Chúa ở ngôi thứ ba, không có khả năng bập bẹ từ Ngài ở ngôi thứ hai. Nhưng khi họ bập bẹ từ Ngài ở ngôi thứ hai, thì có nghĩa là có tình yêu. Việc tin là một cử chỉ nội tâm của con người, dựa trên một kinh nghiệm đức tin, và vì thế là kinh nghiệm về tình yêu của Thiên Chúa. Việc tuyên xưng đức tin chỉ được làm sau khi đã sống kinh nghiệm về tình yêu của Thiên Chúa là một tuyên bố vĩnh viễn và bí tích của mỗi giây tình yêu với Thiên Chúa. Ai không tin là kẻ một cách đơn sơ đã không biết tình yêu của Thiên Chúa. Ta không kiếm tìm Thiên Chúa với lý trí, nhưng tìm kiếm Ngài trong tình yêu. Thánh Gioan đã nói, Thiên Chúa là tình yêu, ai ở trong tình yêu thì ở lại trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở lại trong người ấy. Sách Diễm Ca dạy và dẫn chúng ta tới điểm này. Ai dìm mình trong con đường tình yêu như phu thê của sách Diễm Ca, thì dìm mình trong cuộc sống tình yêu phù hợp hơn và đáp trả lại bản chất nhân loại, củng cố nó, khiến cho nó được hứng khởi, từ từ bước vào trong cuộc sống sung mãn và hạnh phúc. Vâng, đó là một lộ trình dài và đòi hỏi dấn thân như con đường của vị phu thê, nhưng chắc chắn là nếu họ sẽ kiên trì cùng với sức mạnh và sự kiên trì của vị phu thê trong sách Diễm Ca, thì họ sẽ đạt tới tình yêu, cả khi với một lộ trình dài, và trong khi Thiên Chúa là phu quân thiên quốc, họ sẽ dự phóng đạt tới sự thành toàn, tột đỉnh và đích điểm của toàn con người mình. Sách Diễm Ca là một tình yêu. Khước từ sách Diễm Ca là khước từ tình yêu. Vì thế có người đã biết rằng, có lẽ xem ra có vài điều của sách Diễm Ca có thể nói một cách khác. Tôi sẽ không ngạc nhiên vì sự thô tục của chúng ta. Tôi cũng đã nghe vài người nói rằng họ tránh nghe các điều ấy. Ôi lạy Chúa tôi, sự bần cùng khốn nạn của chúng con to lớn biết là chừng nào. Nó xảy ra cho chúng con như xảy ra cho các thú vật có nọc độc, biến đổi thành chất độc tất cả những gì chúng ăn. Từ những ơn thánh lớn lao như thế, cũng như những ơn thánh mà Chúa ban cho chúng con ở đây bằng cách làm cho chúng con hiểu biết điều một linh hồn yêu mến Chúa cảm nhận được. Trong khi Chúa khích lệ chúng con ở lại trong cuộc đối thoại với Ngài và vui hưởng Ngài, thì chúng con lại chỉ biết rút tỉa ra các sợ hãi và cho các lời nói của Ngài các ý nghĩa phản ánh sự yếu đuối trong tình yêu của chúng con đối với Chúa.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh của đài trên kênh YouTube Vatican Tiếng Việt. Tại kênh YouTube này, quý vị có thể nghe chương trình phát thanh của ngày hôm nay hoặc các chương trình đã phát trước đó, cũng như xem video tường thuật các thánh lễ do Đức Thánh Cha cử hành tại nhà nguyện Thánh Marta, các buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha vào trưa Chủ nhật, các buổi Đức Thánh Cha tiếp kiến chung vào sáng thứ Tư tại Vatican và các hoạt động đặc biệt của Đức Thánh Cha. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.